Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Xưa là Lưu Manh, nay là đệ tử Đại Pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 6 năm 2023. Hồi nhỏ, tôi lười biếng và không thích học, khiến cha mẹ tôi thất vọng và buồn rầu. Lớn lên, tôi nhiễm đủ thói hư tật xấu. Cha mẹ và người thân của tôi rất đau khổ và lo lắng cho tôi. Tôi mang tiếng xấu và bị hàng xóm coi thường. Dù người thân có tận tình khuyên bảo thuyết phục thế nào, tôi cũng không coi ra gì. Tôi nghĩ rằng họ lạc hậu và lỗi thời, không ai có thể làm gì để thay đổi tôi. Tư tưởng của tôi bị loạn thế làm cho biến dị. Tôi không những không xấu hổ về hành vi của mình, mà còn tự hào về lối sống phóng khoáng. Tôi nghĩ rằng mọi người nên sống theo cách họ muốn và làm chủ số phận của họ. Mặc dù nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc đã bị chủ nghĩa cộng sản tàn phá và hủy hoại, nhưng trong tâm thế hệ cũ vẫn còn giữ giá trị truyền thống, giá trị phổ quát. Vì vậy, mặc dù tôi cao to khỏe mạnh, nhưng lại mang tiếng xấu trong mắt những người cùng làng, nên chẳng ai muốn gả con gái mình cho một người như tôi. Năm 30 tuổi, tôi vẫn độc thân. Hành vi của tôi khiến gia đình tôi xấu hổ. Không có quy tắc ứng xử, tôi như con thuyền không buồm không mái chèo, cứ lênh đênh trên đại dương bao la và có thể bị những con sóng khổng lồ nuốt chửng bất cứ lúc nào. 1. Món quà từ thiên thượng. Bất chấp những điều xấu tôi đã làm, số phận vẫn đối đãi tôi không tệ và tôi đã lấy được vợ hiền. Có lẽ sư phụ thấy tôi cứ chìm đắm mãi và nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Để cứu tôi, sư phụ đã an bài cho tôi kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng người vùng Tân Cương. Cô ấy thấy rằng, mặc dù tôi cư xử không đúng mực và mang tiếng xấu, nhưng dường như trong lòng tôi vẫn còn chút thiện niệm và cô ấy đã chấp nhận tôi. Gia đình tôi cũng rất nghèo. Mọi người đã cảnh báo cô ấy rằng cô ấy không nên lấy tôi. Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ấy đã tặng tôi một cuốn sách và bảo tôi hãy đọc thật kỹ. Cuốn sách này là Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong, tôi nói, cuốn sách này thật hay, dạy người ta làm người tốt. Thấy tôi không phản đối Đại Pháp và có thiện tâm, cô ấy đã quyết định cưới tôi, mặc dù gia đình tôi nghèo. Điều đó vượt quá mong đợi của tôi, và cũng không ngờ là cô ấy có của hồi môn. Cuối cùng tôi đã có một người vợ tốt và xinh đẹp. Biết con gái lấy một kẻ mang tiếng xấu và nhà lại nghèo, bố mẹ vợ tôi đã phản đối quyết liệt và suốt 3 năm trời không đến thăm chúng tôi. Tôi không giận họ vì biết tất cả đều tự tôi gây ra. Tôi đã làm việc chăm chỉ để trở thành người tốt về mọi mặt và tôi không ngại khó khăn khi ra ngoài làm việc. Cuộc sống của chúng tôi sớm bắt đầu được cải thiện. Tôi có tiền để sửa nhà và tôi bắt đầu tích góp được một số tiền tiết kiệm. Khi mẹ vợ tôi biết được chúng tôi đang làm được tốt như thế nào, bà đã buông bỏ mối hiềm khích trước đây và đến thăm chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi biết rằng tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp mà sư phụ đã ban cho tôi. Tôi hết lòng cảm tạ sư phụ. 2. Những trải nghiệm thần kỳ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kết hôn năm 2007 khi đã 37 tuổi. Sau khi chúng tôi kết hôn, vợ tôi tiếp tục giúp tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Càng đọc, tôi càng muốn đọc tiếp. Cứ như vậy, tôi quyết định tu luyện và làm theo lời dạy của sư phụ. Tôi đã thay đổi từ một kẻ lưu manh trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chiều theo lời dạy của sư phụ, tôi đã học cách trở thành một người tốt. Tôi thấy xấu hổ về tất cả những gì đã làm trong quá khứ và cảm thấy tồi tệ về thời gian mà tôi đã lãng phí. Thế giới quan và cách nhìn của tôi về cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn lấy xấu làm đẹp, lấy ác làm tự hào nữa. Tôi không còn nghĩ rằng sống mơ mơ màng màng là cuộc sống thoải mái nữa. Tôi không còn cho rằng những quan chức cao cấp và người có địa vị kia là những người thành công nhất nữa. Thay vào đó, tôi đã và đang vô cùng cảm ơn ân huệ được từ tu luyện đại pháp và minh bạch được hạnh phúc chân chính là gì. Trong quá trình học pháp, tôi dần ngừng truy cầu danh lợi. Tôi thực sự minh bạch ý nghĩa nhân sinh. Con người đến thế gian là để phản bổn quy chân, buông bỏ mọi dục vọng và chấp trước, gột rửa bản thân và trở về thiên giới, trở về quê nhà chân chính của mình. Sau khi bắt đầu tu luyện pháp luân đại pháp, tôi trở thành một người khác. Tôi biết trách nhiệm của mình là kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy tôi đã từ bỏ hoàn toàn cờ bạc, nỗ lực hết mình làm việc và có thể chịu đựng gian khổ. Tôi đã làm việc chăm chỉ, cai rượu. Sau giờ làm việc, tôi học pháp và luyện công cùng vợ. Bây giờ tôi không còn coi trọng bất cứ điều gì trong xã hội. Tôi chỉ tập trung vào việc đề cao tâm tính của mình. Sự thay đổi của tôi khiến mọi người bất ngờ. Nhiều người biết tôi từ trước nói, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi kết hôn. Thấy tôi tu luyện pháp luân đại pháp và thay đổi hoàn toàn, hàng xóm ai ai cũng đều ca ngợi đại pháp, nói rằng đại pháp thực sự kỳ diệu và chỉ có đại pháp mới có thể thay đổi con người từ bản chất. Tôi cảm thấy biết ơn sư phụ, biết ơn đại pháp, biết ơn các bạn đồng tu và vợ tôi. Thông qua cô ấy, sư phụ đã dẫn tôi đến với đại pháp. Mặc dù trước khi tu luyện tôi không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng nghiệp lực mà tôi tạo ra trong đời này rất lớn, nên tôi phải hoàn trả. Một ngày khi đang luyện công, tôi bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy khắp người tôi không phải mồ hôi mà là băng. Trời lạnh, rất lạnh. Tôi không sợ và biết đó là việc tốt. Sư phụ đang tịnh hóa thân thể của tôi. Tôi tiếp tục luyện công và sau đó cảm thấy rất thoải mái. Tôi từng ngủ gật khi đang lái xe. Tôi đột nhiên cảm thấy chiếc xe sắp lật. Tôi tỉnh dậy nhưng chiếc xe đã được kiểm soát. Tôi sợ hãi nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã ngủ và không thể đưa chiếc xe về đúng đường kịp thời như vậy. Chính sư phụ đã cứu tôi. Tôi bị thương tại nơi làm việc và bị gãy xương vai. Cơn đau vô cùng dữ dội và vai tôi không thể cử động. Vợ tôi khuyến khích tôi luyện công. Tôi cầm lấy cánh tay bị thương của mình bằng tay kia và bắt đầu luyện công. Các động tác của tôi lúc đầu còn khó khăn, nhưng tôi đã kiên trì và dần dần các động tác trở nên bình thường. Tuy vậy, tay tôi vẫn đau và tôi không thể làm việc được. Một hôm, tôi nhìn thấy một xô nước bẩn. Không nghĩ tới vai đang bị thương, tôi xách chiếc xô lên và ra ngoài đổ hết nước bẩn đi. Vợ tôi ngạc nhiên và nói, anh bình phục rồi sao? Ngay lúc đó tôi nhận ra xương vai của mình đã được chữa lành. Chính sư phụ đã chữa lành cho tôi. Tôi biết sư phụ luôn dõi theo và bảo hộ tôi. 3. Chiều theo các bài giảng. Toàn thân của tôi được tịnh hóa và tôi không còn làm việc xấu nữa. Qua việc làm theo lời dạy của sư phụ, tôi đã ngừng có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi trở nên chân thành, trung thực và biết nhẫn nhịn. Tôi đối đãi với hàng xóm, người thân và bạn bè của mình bằng sự khiêm tốn và chân thành. Điều đó khiến họ nhìn thấy vẻ đẹp của đại pháp trong tôi. Tôi có trách nhiệm với gia đình và sư phụ đã dạy chúng ta một người chồng nên đối xử với vợ mình như thế nào. Dù công việc nhà có vất vả và mệt mỏi đến đâu, tôi cũng không bao giờ phàn nàn. Tôi đối đãi với những thiếu sót của vợ tôi bằng sự kiên nhẫn và thiện lương. Một lần vợ tôi mất bình tĩnh, lúc đó tôi đã không nhẫn được tốt. Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi đã có thể kiềm chế được trên bề mặt. Tôi siết chặt nắm tay và bấm mạnh ngón chân của mình để chịu đựng. Tôi biết ơn sư phụ đã ra cường. Dù bị xúc phạm thế nào, tôi cũng không tranh cãi với cô ấy. Sau đó, tôi đã có thể bình tĩnh chịu đựng. 4. Theo sư phụ cứu độ chúng sinh. Việc tung tin đồn và vu khống đại pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như của bức hại các học viên đã đầu độc người dân Trung Quốc và khiến thế giới gặp nguy hiểm. Sư phụ có tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh và muốn nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được đắc cứu. Nhiều học viên đã mạo hiểm tính mạng của mình ra ngoài giảng chân tướng đại pháp cho mọi người và giúp họ thoái đảng. Tôi hết sức ủng hộ những nỗ lực của vợ tôi trong việc giảng chân tướng và cứu người. Cô ấy bận cứu người nên tôi không bao giờ phàn nàn nếu cô ấy ít có thời gian làm việc nhà. Tất nhiên, ngoài công việc của tôi cũng cân bằng mối quan hệ giữa công việc và tu luyện, và tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Khi vợ tôi và tôi ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi làm việc cùng nhau tốt hơn. Một lần khi tôi đang dán biểu ngữ, tôi nhận thấy những đám mây trắng rất đẹp. Tôi nhìn lên và thấy một pháp luân lớn đang xoay trên bầu trời, và có một đám mây trắng giống như một bông sen trắng khổng lồ đang nở rộ, rất đẹp và đang chuyển động. Các học viên khác nói, sư phụ đang khích lệ anh đấy. 7 năm trước, khi vợ tôi nói với mọi người về cuộc bức hại, cô ấy đã bị tố cáo. Cảnh sát đã bắt giữ và đưa cô ấy về đồn. Các học viên khác và tôi đã phối hợp cùng nhau để giải cứu cô ấy. Những người tham gia vào cuộc bức hại là những sinh mệnh lạc lối, vì vậy chúng ta phải cứu họ. Tôi đã vượt qua tâm sợ hãi và lấy hết can đảm để đến sở cảnh sát. Lúc đó tôi cảm thấy mình đột nhiên trở nên cao lớn, cao hơn cả tòa nhà. Tôi tự tin bước vào tòa nhà và hô lớn, tên cảnh sát đó đang ở đâu? Chỉ viên cảnh sát bắt giữ vợ tôi. Viên cảnh sát tên Lang đứng dậy và hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói, tại sao anh lại bắt giữ vợ tôi? Cô ấy là một người tốt và cô ấy đã cung cấp thông tin giúp mọi người biết cách được bình an. Anh là cảnh sát, nhưng anh lại vi phạm pháp luật. Pháp luân đại pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, và người dân từ nhiều quốc gia ca ngợi đại pháp. Nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ nói rằng pháp luân đại pháp là tốt. Chỉ có ở Trung Quốc môn tu luyện mới bị bức hại. Hôm nay anh phải thả vợ tôi ra. Cảnh sát Lang ngăn tôi lại và bảo một số sĩ quan đưa tôi ra khỏi tòa nhà. Tôi tự nhủ, mình đã nói hết những gì mình nên nói rồi, nên tôi rời đi. Không lâu sau khi về nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ mình xuất hiện. Chúng tôi không biết cảnh sát quyết định thả cô ấy lúc nào. Các đệ tử đại pháp được sư phụ bảo hộ, hẳn là sư phụ đã đưa vợ tôi về nhà. Con cảm tạ sư phụ đã từ bi bảo hộ. Tôi đã hứa với sư phụ, bất kể con đường tương lai có gập ghềnh đến đâu, tín tâm của tôi vào sư phụ và đại pháp sẽ không bao giờ dao động. Tôi có thể bỏ lại mọi thứ trên thế giới, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ đại pháp. Điều duy nhất mà tôi muốn làm là cứu người. Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cho dù môi trường có tồi tệ đến đâu, tôi sẽ tu thật tốt để sư phụ không phải lo lắng cho tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.